thế nào gọi là đầu đà? Vậy thế nào gọi là đầu đà? Là tiếng Ấn Độ, tức là đây có 12 hạnh. 12 cái hạnh này mục đích là để não sạch phiền não, ẩn tàng ở trong tâm từ vô thủy. Chúng ta không những là ví dụ như cái tham với cái sân thì nó hiển lộ ra bên ngoài, thành ra như cái tham ấy thì đi ăn cắp, như cái sân ấy, nó hiển lộ ra hay tranh hay cãi. Thế còn có nhiều khi cái tham cái sân nó không hiển ra bên ngoài, nghĩa là những vị tu đã giữ được, đã giác tỉnh, cho nên nó không có chi phối được. Thế nhưng mà cái mầm giống nó vẫn ngủ ở trong tạng thức, và nó âm thầm, nó ảnh hưởng đến ý nghĩ, việc làm và lời nói. Cho nên đây phải, các ngài phải tu thêm 12 cái hạnh này để mà diệt trừ tận gốc những cái tham sân si của chúng mình. Thế thì vì diệt trừ tận gốc cho nên cái thiện căn công đức một ngày một tăng trưởng, hướng về vô thượng bồ đề, nghĩa là thành Phật. Thế tu 12 cái hạnh này gọi là tu 12 hạnh đầu đà. Nhưng mà chị em nhớ Đức Phật cho chúng ta tùy ý, ai có khả năng thì làm, thì phát, tự phát nguyện, tự thực hành, chứ trong Phật không bắt buộc người nào cả. 12 hạnh đây có hạnh nào con chưa hiểu không? Thanh vắng, như chúng mình ở đây cũng gọi là thanh vắng, miễn là đừng ở những chỗ nào đông đúc hàng quá, ở cái nơi vắng vẻ thì gọi là nơi thanh vắng.
Nước Phật, trong kinh Hạnh Thiên Thời, ở đây cho
Chánh Thiên
Long còn nói là không uống nước
phi
thời, là nước lạnh hay là nước gì,
cho chúng ta chân thần. Nước phi thời tức là sữa này, nước cam này, những cái nước mà người mà nó có pha những các thứ tẩm bổ thì mới không uống. Chứ còn nước chè hay là nước chúng mình uống nước thường thì cũng được.
Thầy là ở đây nói là phải ở ngoài Gò Mã.
Hoặc là Gò Mã, hoặc là gốc cây, hoặc là ở nơi không có mái che, tức là không có nương tựa vào một cái cảnh nào hết, sống ở giữa trời vậy thôi. Cái này là cái chuyện rất khó, bởi vì ở giữa trời mưa nắng. Thế nhưng mà ở gốc cây không có mái che, các ngài cũng phải tìm cách thế nào. Chứ nếu mà không có chịu mực, chứ nếu mưa nắng quá thì chắc cũng không sống được. Thì các ngài phải cũng tìm được một cái chỗ, tuy rằng không có ở hẳn trong nhà như chúng mình, nhưng mà ở gốc cây hay là ở một cái nơi nào nó cũng có cái cách nào để mà đỡ cái nắng mưa thì mới sống được.
Thôi con kính
lạc
thầy, ở đây có y phấn tạo là gì?
Y phấn tạo, phấn tạo y là cái áo chúng mình mặc. Thì các ngài không có để có nguyên tấm vải, các ngài cũng ở nơi thanh vắng xa xôi trong núi rừng, cho nên không mấy người biết đến. Cho nên các ngài nguyện là các ngài cứ đưa lượm những cái miếng vải người ta bẩn thỉu của người ta vứt đi, có những người những cái miếng vải rách, cái vải ấy, có những cái vải người ta chùi những cái bẩn thỉu, những cái bất tin, cái ngài lượm những cái vải lại, ngài kết nạp lại cho nó thành, nó thành một, cũng như bây giờ người ta cứ lấy những cái từng màu người ta kết là kết nạp lại nó thành một tấm, thế rồi cắt thành im mà mặc.
Cái câu số
9
là ở nơi không mái che
đấy. Ở nơi không mái che thì ở qua mà ở gốc cây là không có mái che, hoặc là một cái chỗ nào miễn là không có ở trong nhà, như mình không ở trong nhà, ở một cái chỗ bên ngoài,
không ăn đến no mà sao
tội nghiệp, bữa cơm không có ăn đến no, xem chừng cái bụng mình nó lưng lửng, nó đủ sống rồi thì thôi không ăn nữa. Cái này bé nó sợ lắm. Thì không gọi là thanh vắng, ở thành thị thì không gọi là thanh vắng nữa. Ở những thôn quê như thế này, núi rừng như thế này, thế thì gọi là thanh vắng. Chứ ở ngoài chỗ mà có những tụ lạc hàng quán như thế cũng không gọi là thanh vắng.
Thường ngồi không nằm, tức là cái này chỉ ngồi thôi hay là các bạn?
Mà cái này Hòa Thượng Tuyên Hóa, các con có nghe cái tên này không?
Dạ có.
Đấy, Ngài chuyên cái việc thừa ngồi cũng nằm. Cái này Hòa Thượng Quảng Khâm, Hòa Thượng Tuyên Hóa, hai thầy trò đều giữ cái này. Hiện tại bây giờ ngày vừa ngày tịch rồi, thế nhưng mà đấy cũng là những các bậc mà trong thế hệ của chúng mình, cái ngày thường ngồi không nằm.
Thường ngồi không nằm tức là thỉnh thoảng ngày cũng nằm á, hay là ngày
không đã gọi không thì là không gọi là nên gọi là các bậc thánh giỏi.
Cái ngày ngủ,
nhưng mà ngày ngủ, cái ngày ngủ có ngồi mà ngủ chứ không nằm.
Dạ.
Nhưng mà có ngủ.
Dạ. Cái ngày chỉ ngồi chứ cái ngày còn đi hoặc là
có đi lại, có đi lại, có ngồi, chỉ có cái không nằm thôi.
Dạ.
Nhưng mà cả ngày có ngủ, khi ngủ cả ngày ngồi cả ngày.
Dạ. Dạ.
Mô
Phật kính bạch trên thầy, thì chúng con hỏi là cái thứ 12 là không chứa y dư trên
không chứa y dư. Dạ. Tức là không có cái gì thừa mà chỉ vừa vặn đủ dùng thôi, áo cũng thế, quần cũng thế, thì vừa đủ dùng thôi.
Cô tâm thành, cô thương là như chúng con bây giờ, chúng con nằm suốt như vậy thì chúng con bị nghiệp sinh hay bị nghiệp gì ạ?
Chúng con cũng thích bị nằm nghiệp cả ngày hả?
Dạ.
Là cái nghiệp gì hả?
Dạ.
Là cái nghiệp từ người biết.
Cái khác cái khổ hạnh chỗ nào?
Cái đấy, nhưng cái hạnh này không phải là cái khổ hạnh của các vị ngoại đạo, không phải là định tâm ép sát làm khổ cái thân, mà nghĩa là cũng có một phần nào để cho cái thân nó đừng có buông lung, để chữa những cái như vừa em nó vừa nói, cái lười biếng, cái giải đãi. Để cho nên các ngài phát cái nguyện này, nhưng mà nhớ là cái này Phật không bắt buộc, vị nào có khả năng thì tự làm, mà tự muốn sạch phiền não thì tập thôi, chứ không phải là Phật bắt buộc. Dưới con giải nghĩa, hy sinh chỉ khi nào cần thiết. Con đọc lại cái đoạn ấy và giải nghĩa xem Phật muốn nói gì. Cái giới này là cấm không được vào nơi hiểm mạng. Chính cái đoạn này mới nói đến cái giới đó. Cái nghĩa là 100 cái mụn vá lại thì cũng tức là y phấn tài của này. Thì tất cả các thứ vải như bằng những cái thứ vải người ta bất bệnh, người ta dùng xong người ta vứt đi, thì các ngài nhặt với các ngài giặt thật sạch, không có cái kết lại rồi làm áo mặc, để tỏ cái ý không cần dùng đến những các thí chủ, không bận rộn đến các thí chủ, tự lập cái đời sống của mình. Thầy đang hỏi cái bé nào đó, cái giải nghĩa và cái đầu đà đó là cái việc giải nghĩa thêm. Chính cái giới này là cấm không được vào nơi hiểm mạng, tức là cái đoạn dưới này mới là cái giới này. Khi nào ở đây nói hy sinh chỉ khi nào cần thiết, mình biết cái chỗ đó là cái nơi người ta đang có loạn lạc, đang có giặc cướp. thế thì mình phải tránh, không được dấn thân vào những cái nơi ấy, hoặc là những nơi đó nào đang có bệnh dịch, đang có bệnh dịch như là mũi sốt rét hay là bệnh độc, những các cái bệnh nguy hiểm, thế mình phải tránh, không được phép dấn thân vào. Có những người người ta mắc những cái bệnh ví dụ như ho lao hay là những cái bệnh nặng mà nó lây, thì Phật cấm mình không có được cứ dấn thân vào. Cho nên đây dạy hy sinh chỉ khi nào cần thiết. Đó. Nếu cái người không có ai nuôi, nếu mà mình có thể có lực giúp được cho người ta, thế thì hãy hy sinh. Hy sinh nghĩa là mình tới là mình có thể mình bị lây, hoặc mình tới cái chỗ ấy người ta đang đánh nhau chiến tranh, mình có thể bị bom bị đạn. Thế cho nên Phật cấm, chứ không phải. Cho nên đây có đặt một câu nữa: để mình cao đạo, dấn thân vào chỗ tai nạn, chịu khổ vô ích. Đã. Trong nhà chùa gọi thế là ngu si, chứ không phải là khen ngợi, mà chê cái người là ngu. Chỉ khi nào thì có cái việc cần thiết, hoặc lợi ích cho vua Tam Bảo, hoặc lợi ích nghĩa là một việc gì cần lắm, thế lúc bây giờ mình mới hy sinh, chứ không được cứ bừa bãi. Đây mà Phật dạy thế là phải. Nhiều vị cứ tự cho mình là cao đạo, cho nên cứ dấn thân đi làm vào những cái chỗ nguy hiểm, cần phải bảo vệ cái thân. Tuy là cái thân nó bằng cơm gạo, mai đây rồi nó cũng tan rã, nhưng bây giờ được thân người, có cái thân người mới hiểu biết, mới có thể học, mới có thể tu được. Mất cái thân người này rồi thì không mấy khi mà được trả lại đâu. Phải đại phúc đức mới được cái thân người. Cho nên phải quý cái thân người, mà mỗi ngày đi qua là phải thể thì giờ tu hành, chứ không có được uổng phí. Một khi làm thân con chó, con mèo, làm sao mà tu hành được. Cho nên thân người mỗi một ngày đi qua là quý báu lắm. Cho nên Phật không có cho chúng ta được uổng phí cái thân, phải giữ gìn bảo vệ. Chỉ khi nào cần thiết lắm thì mới nói chuyện hy sinh.